tràng Tịnh Tông Hội Phật Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 20, lực giảng về An Sĩ Toàn Thư, cuốn Lão Cư Sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ, ngày 29 tháng 2 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo Bộ An Sĩ Toàn Thư của Lão Bồ Tát Chu An Sĩ. Chúng ta học tiếp quyển 2, những lời khuyên về nhân quả. Hôm qua chúng ta học hết cái câu chuyện thích ăn sò nên không thi đỗ. Hôm nay chúng ta học sang câu chuyện Đế Quân Hiện Mộng. Câu chuyện Đế Quân Hiện Mộng. Câu chuyện Đế Quân Hiện Mộng ấy đang vào vào cuối chiều nhà Minh. Có người thư sinh ở đất Thường Thục, tức là thuộc Tứ Xuyên. Hay những cái này qua giải rồi hay sao? À chưa, nay với chúng ta mới học. À, vào cuối chiều nhà Minh, có người thư sinh đất Thục, tức là thuộc đất Tứ Xuyên Trung Quốc ngày nay, tên là Lưu Đạo Trinh. Một hôm có khách đến nhà thăm, Đạo Trinh định giết một con gà đãi khách. Bỗng tìm không thấy gà đâu nữa. Khách ngồi chơi rất là lâu. Đạo Trinh liền định giết một con vịt khoản đãi. Lúc ấy lại cũng không tìm thấy con vịt đâu cả. Không tìm thấy con vịt đâu. Đạo Trinh đi tìm. Được một lát thì thấy cả gà và vịt đang cùng trốn ở trong một chỗ tối. Vịt lấy đầu gà đẩy gà ra, gà cũng lấy đầu đẩy vịt ra. Hai bên cố hết sức xô đẩy nhau nhưng đều im lặng thin thít, không có một tiếng kêu nào. Qua câu chuyện này chúng ta thấy đúng là chúng sinh cũng có tình, chúng sinh cũng ham sống sợ chết. chúng sinh cũng hiểu được tiếng người, hiểu được lòng người vậy. Nhưng có mỗi một cái là nó không nói ra được mà thôi các quý vị. Chúng ta thấy ở đây qua câu chuyện này, đế quân mộng hiện mộng đấy, chúng ta thấy của Chu Lão An Sĩ Bồ Tát, ngài nói rằng ở chiều Đại Nhà Minh bên Trung Quốc, ở đất Thường Thục, có một ông tên là Lưu Đạo Trinh. Ông tên là Lưu Đạo Trinh. Một hôm nhà ông có khách đến thăm, tức là có khách, có người quen, có khách đến thăm. Đạo Trinh định giết con gà để đãi khách, vì ngày xưa thường ở quê mà, hoặc ở nông thôn thì ở quê ngày xưa thì phong tục khách đến nhà là khách quý, thì bình thường là chúng ta thì giết gà, giết vịt để đãi khách thôi. Có gà thì đãi gà, có giết gà, có vịt thì giết vịt, có ngan thì giết ngan, có ngỗng thì giết ngỗng, tùy theo cái khách quý đến mức độ nào. Khách bình thường có khi chỉ giết con gà thôi, hoặc là ra chợ làm cân thịt, hoặc là ăn rau ăn cỏ bình thường, vân vân, tùy theo. Khách quan trọng thì tùy theo mà đãi khách. Ngày xưa thì nó thế, chợ búa nó không tiện như bây giờ. Bây giờ ra chợ là có ngay. Cho nên chúng ta bây giờ phải dễ tu hơn ngày xưa chứ, thì chúng ta lại thấy ngược lại, chúng ta lại khó tu hơn ngày xưa. Chúng ta bây giờ đáng lẽ là phải ít phạm giới sát sinh hơn, nhưng mà chúng ta lại phạm hơn rất là nhiều. Chúng ta thấy là Đạo Trinh muốn giết con gà để đãi khách đến thăm, vì cái vị khách đó ngồi chơi rất lâu mà, thì đến giờ chuẩn bị ăn cơm rồi, mời khách ở lại ăn cơm, khách nhận lời rồi thì định đi giết con gà. Thì nhà có con gà, định đi bảo người nhà đi tìm con gà để lừa cho nó ăn, để bắt, để giết. Nhưng vừa nói như vậy, nghĩ như vậy và nói bảo vợ, bảo con, bảo người nhà đi tìm con gà để kiểu như bảo là thôi lừa con gà nó về, xong gà nó đâu, lừa nó về cho nó ăn, xong rồi bắt nó để làm thịt. Nhưng đi tìm mãi chả thấy con gà đâu. Không thấy con gà đâu. Thì xong khách vẫn cứ ngồi chơi tiếp, thì lại Lưu Đạo Trinh lại bảo vợ con là thôi thôi không thấy con gà đâu thì thôi thì bắt con vịt. Nhà có con vịt mà, thì bắt con vịt được. Bắt con vịt để làm cơm đại khách, giết thịt làm cơm đại khách. Thế bây giờ vợ con đi tìm không thấy con vịt đâu, không thấy đâu. Rồi cả nhà đi tìm, cả chủ lẫn khách cùng gì đi tìm, sợ là mất gà mất vịt đâu rồi đi tìm. Thế thì mới thấy trong một cái chỗ tối, thế là chắc ở trong một cái, có thể là ở trong cái góc tường nào đó, hay là cái góc nào đó mà nó tối, thì cả con gà và con vịt đều ở trong đó. Hai con thì đều lấy đầu để cùng đẩy con kia ra, gà thì lấy đầu để cùng đẩy con vịt ra ngoài, nhưng vịt thì cũng lấy đầu để đẩy con gà ra ngoài. Hai con cứ đẩy nhau như thế, nhưng không con nào thì kêu lên một tiếng im đim đít. Nếu kêu lên thì chủ nhà đã tìm thấy rồi, cho nên tìm thấy ngay từ lúc đầu rồi. Nhưng mà chủ nhà không tìm thấy, cho nên mới cả nhà đi tìm, sợ là mất cả gà lẫn vịt người ta bắt mất. Nhưng hóa ra mới thấy trong một cái góc tối, thì thấy cả vịt và gà cùng lấy đầu để đẩy nhau ra. Đây là cái gọi là chúng sinh hữu tình. Chúng sinh biết được lòng người, biết được tiếng người, nghe được tiếng chủ nhà ông Lưu Đại Trinh sai vợ con đi bắt gà làm thịt, gà liền là chạy trốn ngay. Tìm gà không thấy thì lại bảo thôi gà không thấy thì bắt con vịt cũng được. Thì vịt nghe thấy thế thì cũng chạy trốn ngay. Hai con đều trốn vào một chỗ, cả gà cả vịt thì đều đẩy ra và muốn là mình trốn bên trong, nếu có bị bắt thì con ở ngoài sẽ bị bắt trước. Chúng ta thấy không? Như vậy là tất cả chúng sinh đều ham sống sợ chết, như lời Đức Phật dạy ở trong kinh. Mà tất cả chúng sinh nó đều có thì có tình, nó đều biết, đặc biệt là những con vật ở gần gia đình chúng ta, cho nó ăn, nói chuyện với nhau nó biết được, nó nhìn cái thần thái, thần sắc của chúng ta và nghe lời nói của chúng ta, nó biết được lúc nào chúng ta giận, chúng ta chửi nhau, chúng ta mắng nhau, chúng ta quát nhau, hoặc lúc nào chúng ta yêu thương nhau, nói với nhau những lời từ hòa, từ tốn, nó đều biết hết. Nhưng nó không nói ra tiếng người mà thôi. Cho nên chúng ta thấy trong gia đình mà nuôi con chó, con mèo, hai vợ chồng mà cãi nhau to tiếng, mà cái con chó thì nó chạy cụp đuôi, nó chạy mất, nó không dám ở đấy nữa, nó sợ vạ lây. chúng ta để ý mà xem. Những chi khai mà vợ chồng và gia đình nó vui vẻ với nhau, nói cười vui vẻ với nhau, chó nó sang nó mừng rỡ và nó nằm ngay bên cạnh nó nghe thì nghe chủ nó nói chuyện. Các vị xem, nghiệm xem, nếu nhà các vị có nuôi con chó hay con mèo, các vị nghiệm xem có đúng như lời tôi nói không. Vợ chồng cãi nhau to tiếng, đá thúng đụng đia, đập bát đập son đập nồi hoặc đánh nhau, con chó liền cụp đuôi bỏ chạy, con mèo cũng cụp đuôi bỏ chạy. Vì nó sợ gì? Nó sợ thân hình nhỏ bé của nó, còn nó không bằng kẻ ăn người ở của nó. Nó sợ nó bị vạ lây, cho nên lúc đó tốt nhất là gì? Nó tránh mặt. Những khi gia đình chúng ta vui vẻ nói chuyện với nhau, mèo nó cũng sang nó dựa dựa vào người ấy, nó cọ cọ cái lưng để nó muốn gì? Muốn chúng ta vuốt ve nó, ban trải chút tình thương cho nó. Con chó cũng sang để nằm ngay cạnh ông chủ, bà chủ, ngay cạnh chúng ta để nghe chúng ta để nói chuyện vui vẻ với nhau. Chúng ta xem, con vật có tình không? Có tình. Đó. Tiếp theo câu chuyện chúng ta thứ hai, khi mà ông Lưu Đạo Trinh và cả ông khách với cả người nhà của Lưu Đạo Trinh thấy như thế, quan sát thấy cái cảnh ấy, bỗng nhiên là ngộ ra rằng tham sống sợ chết là tâm lý chung của muôn loài. Sau đó ông liền viết bài văn giới sát, khuyên người đời từ bỏ sự giết hại vật mạng. Và đồng thời là gì? Ông cũng không bắt con gà con vịt đó để giết thịt nữa. Nói với ông bạn là đấy, ông thấy đấy, không phải là tôi tiếc rẻ gì con gà con vịt, thì ông thấy đấy, con vật nó cũng có tình. Cho nên thôi, chúng ta thì ăn cơm rau dưa muối lạc thì tương cả mắm muối đơn giản thôi. Bạn rất hoan hỷ, rất vui vẻ. Và sau đó thì Lưu Đạo Trinh viết một cái bài văn gọi là gì? Bài văn khuyên người không nên sát sinh và lưu hành ở đời. Vào tháng 7 năm Tân Dậu, tức là năm 1621 đó, có người bạn của Lưu Đạo Trinh nằm mộng thấy đi đến Điện Văn Xương gặp đế quân. Đế quân tức là quan thánh đế quân, tức là quan Vũ đó, quan Văn Trường đó. Đi đến Điện Văn Xương gặp quan thánh đế quân. Quan thánh đế quân đã đưa cho xem một cái tờ giấy bảo rằng đây là bài văn giới sát khuyên người từ bỏ giết hại sinh mạng của Lưu Đạo Trinh viết ra. Khoa thi năm nay Đạo Trinh sẽ thi đỗ. Đấy. Thì có một người bạn Lưu Đạo Trinh mộng thấy vào năm 1621, người bạn Lưu Đạo Trinh mộng thấy là đi đến cái điện nằm mơ đó, đi đến Điện Văn Xương gặp quan thánh đế quân, tức là quan Văn Trường, quan Vũ được phong rồi là đế quân cai quản về cái chuyện thi cử ở nhân gian, cụ thể là gì? Là đất nước Trung Quốc. Chứ quan thánh đế quân cũng không thể cai quản đất nước Việt Nam chúng ta được. Việt Nam chúng ta có thần của Việt Nam, Mỹ có thần của Mỹ, Pháp có thần của Pháp, Đức có thần của Đức, Anh Nhật có thần của Anh Nhật, vân vân. Trung Quốc thì quan thánh đế quân được phong là cái quan là coi về Ngọc Hoàng Thượng Đế phân cho là coi về cái việc thi cử văn chương, nhưng ở trong phạm vi đất nước Trung Quốc thôi. Còn Việt Nam chúng ta thì lại có vị quan khác. Ví dụ đất nước Trung Quốc thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc bây giờ là Tập Cận Bình. Việt Nam chúng ta Tổng Bí thư Chủ tịch nước là Nguyễn Phú Trọng. Tổng thống Mỹ là ông Donald Trump. Đó. Đúng không? Cho nên theo cái mỗi quốc gia đều có những cái người lãnh tụ và có những người những cái vị quan riêng để cai quản từng mảng, kể cả trên âm á, ở dưới âm á thì do gì? Do Ngọc Hoàng Thượng Đế là quản lý, trao cho họ những cái chức quan, phong nhận những chức quan đấy. Còn ở quốc gia chúng ta, mỗi quốc gia thì theo cái pháp luật của đất nước chúng ta đấy, bầu cử, đảng cử dân bầu như nước ta chẳng hạn, vân vân. Còn nước Mỹ thì là gì? Dân bầu, đảng giới thiệu, dân bầu, vân vân. Nhưng mà những người mà làm cái người làm lãnh đạo đất nước, ngày xưa người ta gọi là thiên tử, là đều là chân mệnh đế vương hết, chứ không phải bình thường đâu các quý vị. Hàng phàm phu tục tử lè tè phúc chẳng có thì lãnh đạo làm sao được. Cho dù có trí tuệ đó nhưng phúc không có không lãnh đạo được. Thế cho những người lãnh đạo là ngày xưa người ta gọi là mệnh, gọi là chân thiên tử rồi, chân mệnh thiên tử rồi. Tức là có phúc bao lớn. Người ta gọi chân mệnh thiên tử tức là con gì, con trời. Con trời được cử, trời cử xuống để ban cho họ, giao cho họ cái trọng trách gánh vác giang sơn xã tắc ấy. Nên còn khi gánh vác giang sơn xã tắc họ có là vị gì, vị vua tốt, vị lãnh tụ tốt hay không thì lại là một vấn đề khác. Đấy. Chứ không phải là cứ làm chân mệnh thiên tử là làm lãnh đạo, làm lãnh tụ là vua là tốt hết đâu, không phải. Có những vua tha hóa biến chất đạo đức, có những người lãnh đạo cũng tha hóa biến chất đạo đức. Có những người ông vua thì rất tốt, lo cho dân như cha như mẹ lo cho con. Có những vị lãnh tụ cũng như thế, lo cho dân như là do cho người thân trong gia đình mình. Đó. Cho nên ở đây thì chân mệnh của họ là chân mệnh thiên tử. Nhưng lên đó, ngồi vào vị trí đó rồi họ còn giữ được mình hay không? Cũng giống như Phật tử chúng ta thôi. Lúc mới học Phật đó, thì cung cung kính kính. Đối với Tam Bảo thì hết lòng phụng sự. Nhưng tu lâu hoài vài năm rồi học được 5-3-7 chữ rồi, biết một chút về nhân quả, về giới luật nhà Phật, thế về cái gì một cái chúng ta chỉ nghĩ rằng chúng ta biết như thế chúng ta giỏi rồi. Và chúng ta gì? Đi soi mọi lỗi của người khác, thậm chí soi mọi lỗi của cả chư Phật Bồ Tát. Nói xấu cả chư Bồ Tát, chư lịch đại tổ sư luôn. Ví dụ như vài hôm trước tôi nhận được cái tin nhắn, không biết là các Phật tử ở đâu, tôi nghĩ là chắc ở mạng trong, nhắn cho tôi một loạt cái tin nhắn và chửi rằng á, ông đi truyền bá mê tín tà đạo, và đưa ra một loạt cái gì, một loạt cái hình ảnh, và đưa Hòa Thượng Tịnh Không, Hòa Thượng Tuyên Hóa, rồi Ấn Quang Đại Sư. Ở Việt Nam chúng ta có cả mấy vị Hòa Thượng lớn nữa, gọi là đi truyền bá tà đạo, và họ đưa Hòa Thượng Tịnh Không lên là đại ma đầu, cho là đây là đại ma đầu phá hủy Phật pháp, và là Phật pháp không có cái Phật pháp là niệm A Di Đà Phật như thế, Phật pháp chính tông là bát chính đạo, là tứ diệu đế, chứ Phật pháp không có A Di Đà Phật, kinh nào nói toàn là ma nói hết. Cho nên ông nói là ông làm sao mà đi ngu si mê mờ lại đi truyền bá cái giáo pháp của gì, của tà ma ngoại đạo như thế, phá hủy Phật giáo như thế. Đã, tôi đọc xong tin, tôi xem qua qua thì tôi xóa luôn, tôi không nhắn lại, mà không gọi, mà đấy là Phật tử. Trang Facebook đấy là Phật tử, hiện cả hình ảnh lên lấy pháp danh Phật tử là nói. Nhưng mà tôi đọc xong tôi xóa luôn, tôi cũng không phiền lòng, không phải gì cả. Nhưng đây là nói cho chúng ta thấy rằng đấy, người học đạo bây giờ nó khó lắm các quý vị. Vào học Phật được 5-3-7 chữ một cái bắt đầu là chửi Phật mắng tổ. Chúng ta thấy họ bảo là ông cụ Hòa Thượng Tịnh Không là đại ma đầu lớn nhất ở trên thế gian bây giờ, là con ma đầu để phá Phật giáo mạnh nhất. Vì Hòa Thượng truyền bá pháp môn tịnh độ để phá hủy đi những cái niềm, cái đức tin về Phật giáo nguyên thủy, về Phật giáo gốc, Phật giáo căn bản của Đức Phật, đó là bát chính đạo, đó là tứ diệu đế, tứ chính cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, được Phật thuyết ở trong năm bộ Nikaya. Còn ngoài năm bộ Nikaya đều là tà thuyết hết, đều là tà đạo hết. Tôi không hiểu là những cái vị đấy họ ăn cái gì, hàng ngày họ ăn cái gì. Nếu họ ăn cơm thì sao mà họ lại ngu thế? Tôi muốn nói như thế. Nói là họ ăn cơm thì sao mà họ ngu thế? Con trâu, con bò nó ăn cỏ nó còn gì ạ? Nó còn biết phân biệt đâu là thiện, đâu là ác, đâu là chủ, đâu là gì? Đâu là kẻ muốn đến giết nó cơ mà. Cái người á, đầu tể á, cầm cái dây đến muốn bắt nó còn sợ, nó chạy cơ mà. Nó ăn cỏ mà nó còn khôn như thế, còn biết phân biệt. Mà người ăn cơm sao mà lại không biết phân biệt? Nhìn từ xưa đến nay, thế bây giờ học thuyết họ cứ dựa vào học thuyết của Nam Tông Nguyên Thủy Phật Giáo. Họ cho rằng chỉ có kinh của Nam Tông Nguyên Thủy Phật Giáo mới là kinh Phật nói, còn ngoài ra thì không phải. Nhưng chúng ta phải biết rằng Đức Phật nhập Niết Bàn Khi Đức Phật còn tại thế thì kinh điển là gì? Ở Ấn Độ và theo lịch sử thì chưa có ghi lại bằng văn bản giấy tờ, mà tất cả chỉ truyền miệng cho nhau. Đức Phật nhập Niết Bàn sau 7 ngày sau Trả Tỷ Đức Phật xong, Tôn giả Ma Ca Diếp đã làm đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất rồi, cùng với 500 vị đại A-la-hán rồi. Và sau này, tuần tự đến sau này, khoảng 100 năm sau lại kết tập lần thứ hai, khoảng 300 năm sau lại kết tập lần thứ ba, kết tập đi kết tập lại nhiều lần như thế, thì bây giờ mới được kinh Phật mới được ghi vào lá bối, ghi vào lá đồng. Lần thứ hai mới chỉ được ghi vào lá bối thôi, mà ghi ít thôi, không ghi hết được. Lần thứ ba mới ghi vào lá đồng. Và chúng ta biết là Phật giáo ở Ấn Độ, khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 300 năm sau thì Phật giáo Ấn Độ có đến 500 bộ phái. Học về bộ phái Phật giáo, chúng ta thấy có 500 bộ phái. Mà 500 bộ phái này đương nhiên là 500 cái luồng tư tưởng Phật giáo. Thì bộ phái nào cũng muốn nói cái gì? Kinh tôi mới là Phật nói, thế thì hỏng rồi. Còn kinh khác không phải là Phật nói à? Đức Phật 49 năm thuyết pháp giáo hóa độ sinh, đi khắp đất nước Ấn Độ rộng lớn như thế, các đệ tử có phải là lúc nào các ngài cũng theo Đức Phật hết đâu. Ví dụ như bây giờ tôi này này, tôi bây giờ tôi mới chỉ có 7 ngôi chùa. Hôm nay tôi thuyết pháp ở chùa Khai Nguyên, có những người ví dụ không có trực tuyến và không được ghi hình ghi băng như thế này, ai có mặt được nghe giảng hôm đó thì những người đó biết hôm đó tôi nói cái gì. Có nói lại nó cũng gì, nó cũng chỉ được khoảng bao nhiêu 80-90% là cùng thôi, không được 100%. Vậy thì những người ở trên chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên không được nghe tôi nói, nghe lại có chuẩn không? Chắc chắn là nó sai lệch đi chút, nhưng mà cái đại ý nó vẫn chuẩn như thế. Và khi tôi thuyết pháp ở trên chùa Tản Viên thì những người ở chùa khác của tôi có được nghe không? Chắc chắn là không. Và sau này, ví dụ nha, khi kết tập kinh điển sau này mấy trăm năm sau mới được ghi vào lá bối, mới được ghi vào lá đồng, thì những người ở Khai Nguyên này kết tập lại lời giảng của tôi thì mọi người bảo là thầy giảng như thế. Thế ở trên Tản Viên kết tập lại những lời những bài giảng của tôi trên Tản Viên bảo thầy giảng như thế. Những người tôi giảng dưới Quất Lâm thì các vị ở dưới kia, ở dưới Quất Lâm bảo thầy tôi giảng như thế. Vẫn là giảng kinh Địa Tạng, nhưng giảng ở chùa Khai Nguyên tôi giảng khác, giảng ở chùa Tản Viên tôi giảng khác, và giảng ở chùa gì? Chùa Quất Lâm tôi giảng khác. Ba lần giảng khác nhau, nhưng đều chung về một mục đích, đó là hướng thiện cho tín đồ và tử cho mọi người, và hướng đến con đường giải thoát giác ngộ, bỏ ác làm lành, lãnh chữ hành thiện, giải thoát giác ngộ các quý vị. Nhưng còn nói thế nào, lúc đó là tùy vào điều kiện hoàn cảnh và gì, và cái trí tuệ cũng như là cái ngôn ngữ của tôi nó lưu xuất. Đức Phật ngày xưa cũng như thế. Chúng ta nghĩ xem, 49 năm thuyết pháp độ sinh của Đức Phật mà chỉ vỏn vẹn được có gì 5 bộ Nikaya như vậy hay sao? Tôi giảng kinh mới chỉ có mấy năm nay mà gì? Nếu đem ghi chép lời giảng của tôi lại á, nó bằng gấp khoảng 20 bộ kinh Nikaya rồi. Tôi bắt đầu chỉ có giảng pháp là nhiều, bắt đầu từ năm 2012 cho đến nay, nhưng mà mỗi tháng thì giảng có mấy, chưa đến chục ngày, chưa đến 1/3 trong tháng. Nhưng bây giờ đem gom hết những bài giảng của tôi lại, mà mỗi một lần giảng chỉ có 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng. Bây giờ thì giảng tiếng rưỡi. Ngày xưa là giảng cứ bình quân 2 tiếng rưỡi cho đến 3 tiếng. Nếu đem những bài giảng của tôi từ năm 2012 tới giờ, nó phải gì? Viết thành sách nó phải bằng gì? Bằng 5 bộ Nikaya bây giờ, chứ không phải là một bộ nữa. Mà các vị nghĩ xem, mới có mấy năm? 8 năm. 7 năm, 8 năm. Chẳng lẽ 49 năm của Đức Phật mà chỉ có vỏn vẹn 5 bộ đó, ngoài 5 bộ đó là tà thuyết hay sao? Đó, cho nên là chúng ta học Phật sẽ phải hiểu rõ cái điều đó. Rồi chúng ta phải nhìn vào cái nhân tu của chư tổ. Phật giáo Nam Tông cũng có người gì? Đắc đạo. Phật giáo Bắc Tông cũng có gì? Người đắc đạo. Người xuất gia Nam Tông á, ngồi mà ra đi. Sau khi Trả Tỳ có Xá Lợi, Phật giáo Bắc Tông ấy cũng có gì? Người ngồi mà ra đi, đứng mà ra đi, thậm chí trồng cây chuối mà ra đi. Trồng cây chuối tức là lộn đầu xuống dưới đất mà cho chân lên trời á, biểu diễn cho chúng sinh đấy. Không phải là cao tăng không phải là đắc đạo, không phải La Hán, không phải Bồ Tát thì làm gì có cái chuyện tự do tự tại như thế các quý vị. Người tu sai pháp thì làm gì có cái chuyện mà đắc đạo như thế các quý vị, làm gì mà thu phục được nhân tâm như thế các quý vị. Các quý vị nhìn xem, cái gì là tà thì không sớm thì muộn, các cụ ngày xưa nói rồi, cái kim trong bọc lâu ngày nó cũng lòi ra. Nhưng Phật giáo Bắc Tông hay còn gọi là Phật giáo Đại Thừa cũng song hành tồn tại cùng với Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy cũng hơn 2.500 năm nay. Phật giáo Nam Tông lớn mạnh ở đất nước Sri Lanka, Thái Lan, Lào, Campuchia. Thì Phật giáo Bắc Tông thì lớn mạnh ở thì Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Tây Tạng, Hàn Quốc, Triều Tiên, Mông Cổ. Còn ở Ấn Độ thì ở Bắc Ấn, Nam Ấn thì Phật giáo Nam Tông phát triển là chính, Bắc Ấn thì Phật giáo Bắc Tông phát triển là chính. Cho nên chúng ta mới thấy hai bộ phái Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông là như thế. Đấy, họ chửi, họ đọc và chửi họ bảo Hòa Thượng Tịnh Không là đại ma đầu, phá pháp mạnh nhất trên thế giới bây giờ, phá pháp của Phật. Rồi họ đưa ra một loạt cái gì hình ảnh của các tổ sư như là Ngài Tuyên Hóa, Lão Hòa Thượng Quảng Khâm. Rồi ở Việt Nam chúng ta thì có mấy Hòa Thượng mới mới gần đây. Thế chúng ta thấy sao? Ở Việt Nam chúng ta, tôi không nói Trung Quốc, không nói Tây Tạng, không nói hẳn Việt Nam chúng ta thôi. Các bậc tổ sư ở trong Thiền Uyển Tập Anh, các ngài tu tập một đời cống hiến cho dân tộc, cho đất nước, cho chúng sinh, cho Phật Pháp, như là Thái Sư Khuông Việt, ngoài cái việc tu tập một vị thần tăng, thánh tăng đắc đạo, còn là một vị quốc sư có công phò trợ đất nước, đánh tan quân giặc, thống nhất đất nước. Cho nên ngài mới có cái pháp danh là vua, chính vua đặt cho là gì? Là Thái Sư Khuông Việt. Rồi á, Thiền Sư Ngô Chân Lưu. Rồi á, sau này chúng ta thấy gì? Đến Thiền Sư Vạn Hạnh. Rồi rất rất nhiều các vị Thiền Sư nữa. Đặc biệt là chúng ta thấy Thiền Sư gì? Trần Nhân Tông, Thiền Sư Pháp Loa, Thiền Sư Huyền Quang. Rồi Thiền Sư Tông Diễn ở triều đại Hậu Lê, người mà cứu khỏi cái gì, cái nạn mà phá hủy Phật Pháp của vua Lê đó. Mà sau này á, vua Lê phải sám hối được Thiền Sư Tông Diễn cảm hóa và phải sám hối á, và cho tạc một pho tượng duy nhất trên thế giới. Đó là tượng Phật không ngồi trên tòa sen mà tượng Phật ngồi trên lưng vua ở chùa Hoài Nhai, bây giờ vẫn còn. Bây giờ thì một số chùa là cũng muốn hoằng pháp lợi sinh, cho nên cũng xin với chốn tổ chùa Hải Nhai là cho xin tạc là cái tiêu bản tượng Phật ngồi trên lưng vua. Cũng có khá nhiều chùa xin làm cái đó rồi. Đó, cho nên chúng ta thấy, xem về lịch sử, chúng ta thấy là các vị thiền sư nổi tiếng như thế. Còn Ấn Độ thì Mã Minh Long Thọ. Chúng ta nghĩ này là đại ma đầu hay sao? Đó. Rồi các vị thiền sư Trung Hoa, thiền sư Tây Tạng, đại sư Tây Tạng ở Nhật Bản, nhiều những vị thiền sư nổi tiếng. Còn bây giờ chúng ta xem, tôi nói cả đất nước Việt Nam bây giờ, cả Nam Tông, Bắc Tông, có ai cảm hóa được chúng sinh, có ai cảm hóa được tín đồ Phật tử, có ai cảm hóa được các tôn giáo thế giới, các tri thức thế giới và các lãnh tụ thế giới như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không chưa? Các vị nhìn xem, tôi nói cả đất nước Việt Nam chúng ta, kể cả các cụ Đại Lão Hòa Thượng, Đức Pháp Chủ bây giờ hay là Đức Chủ tịch, Đức Phó Pháp Chủ bây giờ, có vị nào mà cảm hóa được tín đồ Phật tử trên thế giới nhiều như là Đức Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không chưa? Rồi có vị nào mà cảm hóa được các vị lãnh tụ thế giới nhiều như là Hòa Thượng chưa? Xin lỗi các vị, chúng ta đi quan hệ ngoại giao với chủ tịch huyện nó còn khó, với chủ tịch bí thư, chủ tịch tỉnh ấy còn chưa phải là dễ. chứ đừng nói là để ngồi với Tổng Bí Thư, ngồi với Thủ tướng. Nhưng chúng ta thấy hai đời Thủ tướng Nhật Bản gần đây là đệ tử quy y với Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Đó là cái nguyên Thủ tướng, vị Thủ tướng trước ông Kozami. Ông Kozami là vị Thủ tướng gì cực kỳ tài giỏi của Nhật Bản. Hai vị Thủ tướng gần đây của Nhật Bản gì quy y, thọ trì tam quy và ngũ giới với Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Rồi Thủ tướng Úc, cái đời Thủ tướng trước cơ, khi mà Hòa Thượng ở bên Úc cơ, quy y với Hòa Thượng Tịnh Không. Rồi Tổng thống Malai, chúng ta biết Malai là theo đạo Hồi rất lớn. Nhưng Tổng thống Malai, Tổng thống trước không phải Tổng thống này, quy y với Hòa Thượng và còn cấp cả bao nhiêu mẫu đất cho Hòa Thượng xây dựng cái học viện Phật giáo ở tại một cái quốc gia Hồi giáo. Các lãnh tụ tôn giáo trên thế giới, rất nhiều lãnh tụ tôn giáo trên thế giới như là Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, đã cùng với Hòa Thượng tổ chức những cái hội thảo, những cái cuộc tọa đàm mang tầm cỡ thế giới. Các tôn giáo thì chung sống với nhau, phát triển hài hòa để xây dựng cho gì, cho thế giới này có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta đã làm được bằng cái móng chân móng tay của Ngài chưa mà đi chửi Ngài là ma đầu? Chúng ta cứ bảo chúng ta đệ tử Phật, chúng ta đi truyền bá. Tôi xin thưa các vị hỏi xem, truyền bá được cho mấy cái bà cụ già ở trong cái xã mình, trong cái chùa của mình, trong cái thôn của mình á, họ đã nghe hết chưa? Cái ông trưởng thôn đông gì, ông trưởng khu phố, nó đã đến nó quỳ dưới chân các quý vị chưa? Cái ông chủ tịch xã, nó đến có khi phải lo gì, lo chạy sốt vó để bảo tiểu bảo vãi ra để lo tiếp đón, để cơm nước, để tiệc tùng đãi họ. Thế tôi chưa nói đến gì ông Tổng Bí Thư, ông chủ tịch nước đâu chứ. Ông chủ tịch xã nó đến thôi, còn gì còn khúm núm, khép mình, sợ sệt. So với một móng chân và móng tay của cụ đã làm được gì chưa mà bảo là cụ đi phá Phật, rồi cụ là con đại ma đầu để đi phá hủy Phật giáo chân chính. Thế nào là Phật giáo chân chính? Hôm kia tôi xem một cái băng giảng của Hòa Thượng ở trong Huế, cụ giảng ở trong Học viện Phật giáo. Có một vị sư đưa ra câu hỏi, hỏi Hòa Thượng là bạch Hòa Thượng, vậy tất cả kinh điển Phật giáo Đại Thừa không có ở trong Nikaya, vậy thì có phải là kinh điển của Phật không? Hòa Thượng sạc cho một trận. Đưa câu hỏi mà gì ạ, mà ngu. Cả một cuộc đời của Đức Phật chỉ thuyết có 4-5 bộ Nikaya đó hay sao? Vậy Hòa Thượng chỉ cho sang bên Ấn Độ xem, cả Nam Ấn và Bắc Ấn đều có tượng Di Đà từ gì ạ? Từ hàng hơn 1.000 năm trước cơ mà. Họ bảo là pháp môn tịnh độ là của Trung Quốc, do mấy ông sư ở Trung Quốc, mấy ông cụ ở Trung Quốc là gì, là soạn ra, bịa ra và gì, và hoàng truyền, và biến nó thành Phật giáo của Trung Quốc chứ không phải Phật giáo gốc Phật giáo Ấn Độ. Thế cụ bảo đi sang bên Nam Ấn, sang đấy thăm tượng A Di Đà từ thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên á. À, sau Công nguyên, xin lỗi, tượng A Di Đà được tạc từ thế kỷ thứ 7 sau Công nguyên. Đấy là Hòa Thượng nói, tôi chỉ mới đến đó mới thấy và thấy lịch sử đó ở như thế thôi, còn những nơi khác A Di Đà, tượng A Di Đà còn được tạc sớm từ bao nhiêu tôi còn chưa đến thăm được. Đi sang đấy xem. Cho nên ở đây chúng ta học Phật, chúng ta đừng có nghĩ rằng mình mới là người truyền bá Phật pháp chân chính, còn người khác là truyền bá Phật pháp tà đạo hết. Không phải. Chắc gì mình đã chân chính, năm giới mình đã giữ được chưa? Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, mình giữ được chưa? Giữ trọn được chưa mà đòi là Phật tử chân chính, mà đi chửi các gì, các bậc tôn túc. Ở trong bài sám hối gọi là gì? Là mạng Phật khinh tâm. Đấy gọi là học Phật, gọi là mạn Phật khinh tâm. Cái tội đó lớn lắm, lớn vô cùng các quý vị. Cho nên ở đây chúng ta học Phật mà chúng ta không hiểu, không thông được là chúng ta nguy hiểm vô cùng, rất nguy hiểm. Một số Phật tử chúng ta học Phật ở ngay đạo tràng ở dưới chùa thầy Đạo Vượng, sư đệ của tôi ở dưới chùa Pháp Vũ, ở trên quê của Đại Đức, ở trên Thái Nguyên. Ngày xưa có một đạo tràng tu hành rất tinh tiến, niệm Phật 5-6 năm nay rồi, niệm Phật tinh tiến lắm, từ tổ trưởng tổ phó, mấy trăm Phật tử trong đạo tràng rất là mạnh. Đùng một cái vừa qua nghe pháp của ông thầy Thông Lạc ở trong miền Nam, một cái nói rằng Phật giáo nguyên thủy của ông ấy truyền mới là Phật giáo chính tông, còn Phật giáo đại thừa, Phật giáo niệm Phật ấy, pháp môn tịnh độ là Phật giáo là tà đạo, là Bà La Môn, là Phật giáo Trung Quốc. Thế là bỏ, bây giờ bỏ hết, bỏ 2-3 năm nay rồi. Nhưng tưởng rằng bà ấy tu thì bà ấy bỏ thì bà ấy đi xiển dương cái thì bây giờ bà ấy đi theo pháp môn tu nguyên thủy thì của thầy Thông Lạc thì cứ theo, bà cứ truyền bá. Nhưng hóa ra bà lại đi bà ấy khuyên mọi người, bà ấy nói hết là Phật giáo niệm Phật bây giờ là Bà La Môn giáo, là Phật giáo Trung Quốc. Mà Trung Quốc ấy thì lúc nào nó cũng lăm le, nó muốn xâm chiếm Việt Nam, cho nên nó truyền bá Phật giáo vào Việt Nam chính là nó muốn chiếm Việt Nam của mình. Vì vậy mà một số Phật tử nhẹ dạ cả tin này theo bà và không đến chùa nữa, mà thậm chí còn đi vận động nhau nói rằng tăng ni ở Việt Nam bây giờ, đặc biệt miền Bắc, đại đa số là Phật giáo Bà La Môn, Phật giáo Trung Quốc, muốn bán nước cho Trung Quốc rồi, cho nên bị Trung Quốc nó hóa, Hán hóa mất rồi. Thế bây giờ phải học về Phật giáo của thầy Thông Lạc mới là Phật giáo thật. Đi tuyên truyền như thế được hơn một năm. Một hôm đang trên đường đi tuyên truyền bị tai nạn, và về một cái thì gãy chân lủng liềng, nó bó bột xong, vừa bó bột xong hỏi đang đi tập tễnh một cái thì lại bị tai biến. Bây giờ thì cấm khẩu nằm một chỗ 2 năm nay, chết vẫn không được, sống cũng chẳng xong. Tôi không biết là đấy là do lý do gì, thì cứ cho là bà bị tai nạn xe máy. Xong rồi bó bột khỏi rồi, bây giờ đi được rồi, bắt đầu đi được rồi thì lại bị ngã và tai biến, và ngã nằm liệt giường liệt chiếu, không nói được, không làm được. Đấy, đây là một cái đoàn, một cái bà Phật tử ở Thái Nguyên, đệ tử của sư ông Đạo Vượng, là đệ tử, là học, là đàn em của tôi. Cho nên thì chúng ta đừng có lộng ngôn, mạn Phật khinh tăng, báng pháp của Phật. Chúng ta theo đại thừa thì chúng ta cứ tu theo đại thừa, xuyển dương đại thừa, nhưng đừng có gì, đừng có chê, đừng có chỉ trích tiểu thừa là thế này thế nọ thế kia. Mà chúng ta tu theo tiểu thừa thì đừng có cứ xiển dương tiểu thừa, đừng có chê chỉ trích là đại thừa là tà ma ngoại đạo, là Trung Quốc hóa, rồi là Bà La Môn hóa, thế này thế nọ thế kia, mà phải tội ra. Chúng ta tin thế nào theo thế. Kể cả đệ tử của tôi có đứa nào mà nó đang tu theo pháp môn niệm Phật mà nó thì cảm thấy là không an lạc, không an hỷ, nó muốn đi tu theo bên Nam Tông, bên Nguyên Thủy Phật Giáo, tôi cũng hoan hỷ, vui mừng không sao cả. Hoặc nó đang tu niệm Phật như thế này, nó bảo con thích chỉ chú, cho con đến cái chùa nào tu mật tông con đi, cũng hoan hỷ cho đi. Vì nào nó bảo rằng con thích tu thiền, tu tịnh độ, là con ngồi con đi niệm Phật con thấy không thấy sâu lắng, tâm không an, không định được, con muốn tu thiền, cho đi tu thiền. Đã, ngày xưa tôi giới thiệu mấy vị đi tu thiền rồi, đi đến đi xin ra đấy, ở trên trường hợp trên Xuân Khanh này. Cái chú nó học đại học xong rồi thì nó ra nó không đi làm, nó muốn đi tu. Mẹ đưa xuống đây, thế ngồi nói chuyện với thầy mấy tiếng đồng hồ, xong rồi thầy cũng nói, nó bảo con chưa biết gì nhiều về Phật, nhưng mà con rất muốn đi tu. Thế tôi nói về tịnh độ, thế nó bảo là thế con không hợp về tịnh độ, con muốn tu thiền, con muốn tự con khám phá giáo lý của Đức Phật qua con đường thiền định. Thế tôi bảo vậy thì ở đây không phải là nơi cho có duyên với chú. Chú có thể đi xuống thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, hoặc sang bên thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, hoặc sang bên thiền viện Sùng Phúc ở bên Đông Anh Gia Lâm gì đó. Hoặc nếu mà chú muốn đi xa thì vào trong thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, gặp trực tiếp Hòa Thượng viện chủ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử bây giờ, Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng Thích Thanh Tử. Rồi tôi nói luôn, nếu mà chú muốn tu theo cái thiền phái nó hiện đại hơn thì chú đi vào chỗ ngày xưa cái chỗ Bát Nhã nó còn hoạt động, bảo đi vào chỗ thiền viện, chỗ tu viện Bát Nhã, chỗ của thiền viện của Hòa Thượng Nhất Hạnh, phương pháp tu thiền của Hòa Thượng Nhất Hạnh đó, giới thiệu cho đến đó. Tôi có giữ đâu. Trong Phật pháp, người học Phật chúng ta nghe gì? Lão Hòa Thượng Hải Hiền nói thì muốn cho Phật pháp hưng thịnh ấy, chỉ có tăng khen tăng. Chỉ có tăng khen tăng Phật pháp mới hưng thịnh. Bao giờ mà tăng đấu tranh giành với nhau tín đồ Phật tử, tranh giành hơn với nhau với bộ phái, đúng sai hơn thua, chính tả, thì Phật giáo lúc đó là Phật giáo đi xuống rồi. Tà chính lúc đó lẫn lộn với nhau rồi, nguy hiểm lắm các quý vị. Cho nên tôi đọc cái tin nhắn người ta nhắn cho tôi, tôi cũng không buồn, tôi không chửi. Hôm nay thì tiện đấy thì nói để cho các Phật tử chúng ta gì, chúng ta biết. Chúng ta không chửi người khác, để cho người ta chửi mình chứ mình đừng chửi người khác. Đó. Kệ họ, họ chửi mình thì mình an nhẫn để mà tu. Đó. Giống như ở trong niệm Phật thập yếu, Đại La Hòa Thượng Thiền Tâm nói gì? Người làm tổn ta là phúc, ta làm tổn người là họa. Ta làm tổn người là họa, người làm tổn ta là phúc. Cho nên họ làm tổn mình cứ để cho họ làm, họ tiêu nghiệp cho mình. Chư Tổ Phật nói, chư Tổ dạy là đấy, họ đang tiêu nghiệp cho mình. Đây thầy nói ra không phải là chửi mắng họ, không phải là coi thường họ, mà nói ra để chúng ta biết đừng đi vào cái con đường lầm lẫn của họ. Chúng ta đồng thời chúng ta cứ giữ một cái niềm tin để son sắc vào lời dạy của Đức Phật ở trong kinh điển mình đã học, vào những gì mà chư Tổ gì đã đi, các tổ các ngài đã đi rồi. Sai đường thì Mã Minh Long Thọ là người sai đường trước tiên, Vô Trước Thế Thân rồi Di Lặc là người sai đường trước tiên các quý vị. Rồi những người dịch kinh sách như là gì, là Kiêu Ma La Thập, như là Thực Xoa Nan Đà, như là Bồ Đề Lưu Chi, như là Trần Huyền Trang, như là Nghĩa Tịnh đã sai từ đầu rồi các quý vị. Ở Việt Nam chúng ta nếu mà sai thì vị dịch kinh đầu tiên của chúng ta từ thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên đó là Ngài Khương Tăng Hội, thứ 2, thứ 3, cuối thứ 2 đầu thứ 3 sau Công Nguyên, ở thời Tam Quốc Diễn Nghĩa. Các ngài là người sai đầu tiên. Nếu còn tu sai thì Trần Nhân Tông, Pháp Loa, Huyền Quang sai rồi. Hai vị đại thiền sư Lưu Lại Nhục Chân ở chùa Động Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Dường sai à? Sai làm sao mà làm được những việc hy hữu như thế? Thiền sư Chuyết Chuyết ở bên chùa Phật Tích sai à? Sai làm sao có những cái sự hy hữu như thế? Rồi Lục Tổ Huệ Năng, đại sư Hám Sơn Đức Thanh ở triều đại nhà Minh bên Trung Quốc, rồi mới đây là thì hai vị đại lão hòa thượng Hải Hiền và Hải Khánh. Biết trước ngày giờ, tự do tự tại vãng sinh, chỉ có một câu niệm Phật A Di Đà, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thôi. Cả đời của ngài lão hòa thượng Hải Hiền 112 tuổi chưa một lần lên tòa giảng để chính thức giảng pháp. Ngài cũng không biết đọc, không biết viết, không biết chữ, chỉ có xuất gia rồi thầy truyền cho có một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Và ngài niệm 94 năm một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng như vậy. Năm 112 tuổi biết trước ngày giờ, tự do tự tại vãng sinh, lưu lại toàn thể nhục thân, giống như thiền sư Vô Khắc Minh, Vô Khắc Trường ở chùa Động chùa của Việt Nam chúng ta. Cho nên là chúng ta còn nghi ngờ cái gì? Còn gì mà phải nghi ngờ nữa? Nghi Phật, nghi Tổ, mạ Phật, báng Tổ, chửi bới chư Tăng, đó là cái tội khẩu nghiệp vô cùng là lớn vậy các quý vị. Cho nên ở đây chúng ta thấy qua cái những cái câu chuyện mà của ngài Chu Lão An Sĩ này, chúng ta mới thấy tất cả nó đều có nhân duyên với nhau, có cái sự kết nối ràng buộc với nhau, âm dương không thể tách rời nhau, Phật Thánh và chúng sinh cũng không thể tách rời nhau. Mục đích thành Phật của chư Phật để làm gì? Để phổ độ chúng sinh. Mục đích tu hành của chúng sinh để làm gì? Để giải thoát giác ngộ. Giải thoát giác ngộ thì thành thánh, thành thành Phật còn gì nữa, nhỏ nhỏ thì thành thần, vừa vừa thì thành thánh, mà lớn hơn thì gì, là Bồ Tát, là Phật, là Thánh Tăng, là Bồ Tát, là Phật. Chúng ta thấy cho nên cái nhân duyên, cái sự kết nối với nhau giữa Phật, Bồ Tát, Thánh Nhân và chúng chư thiên quỷ thần nhẫn đến, thì con người nhẫn đến các loài súc sinh đều có sự kết nối với nhau chặt chẽ các quý vị. Cho nên trong nhà Phật chúng ta mới có câu là Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, là như thế. Nghĩa là Phật pháp ở tại thế gian, không rời thế gian mà giác ngộ, là như vậy. Vì vậy chúng ta mới thấy ở đây một người bạn của Lưu Đạo Sinh nằm mơ thấy đi xuống thăm điện ở Văn Xương, gặp quan Thánh Đế Quân, tức là quan Vũ, quan Văn Trường đó. Sau khi quan Văn Trường mất đó, thì được gì? Ngọc Hoàng Thượng Đế, được Ngọc Đế phong cho ở lại nhân gian làm một vị quan và cai quản cái phần gọi là văn chương thi cử khoa bảng của nhân gian, cụ thể là đất nước Trung Quốc, quốc gia Trung Quốc. Cho nên ông bạn của Lưu Đạo Sinh một hôm nằm mộng thấy đến điện Văn Xương của quan Thánh Đế Quân, và thấy quan Thánh Đế Quân đưa cho cái tờ giấy có cái bài văn viên, bài văn khuyên không sát sinh của Lưu Đạo Sinh viết cái khi mà thấy con gà con vịt mà đẩy nhau ra chỗ chết á, không con nào muốn ra chết, muốn ra để cho ông chủ làm thịt á. Cho nên đây chúng ta thấy vì cảm động quá, Lưu Đạo Sinh viết cái bài, viết câu chuyện đó và khuyên mọi người không nên sát sinh. Đấy, nhà tôi có cái chuyện như thế đấy. Cho nên con vật nó cũng có tình, nó cũng ham sống sợ chết. Gia đình chúng ta muốn an vui, muốn hạnh phúc, tại làm sao mà lại đi giết hại sinh linh. Đây là cái ý nghĩa bài văn khuyên đừng sát sinh của Lưu Đạo Sinh. Và một thời gian sau thì mọi người cứ nghĩ rằng có người thì tin, cũng có người thì không. Có người thì làm theo, nhưng có người không làm theo. Có người cho đó là chuyện mơ hồ hão huyền, mê tín dị đoan. Nhưng có người cho đó là gì? Đó là một cái phương pháp để học tập, để rèn luyện về nhân cách, đạo đức, nuôi lớn lòng từ, tùy theo nhân duyên, cái nhìn nhận của mỗi người các quý vị. Vài năm sau, ông Lưu Đạo Sinh này trước đây đi thi cử năm nào cũng trượt, rõ ràng là cũng gì, học hành cũng tốt, cũng đến nơi đến chốn, văn hay chữ tốt, nhưng mà đi thi mấy lần rồi đều trượt hết. Nhưng mà đến đến năm nay thì đến năm, tức là năm 1621 á, ở triều đại nhà Minh bên Trung Quốc ấy, năm đó năm Tân Dậu, thì Lưu Đạo Sinh là chuẩn bị đi thi, chuẩn bị đi thi tiếp, lần này chuẩn bị đi thi tiếp, năm nay lại có kỳ thi đi thi tiếp xem có đỗ hay không. Thế thì có người bạn của Lưu Đạo Sinh nằm mơ thấy như thế, bảo là đến điện Văn Xương thấy quan Thánh Đế Quân đưa cho cái bài văn khuyên sát sinh, và của Lưu Đạo Sinh nói đây chính là bài văn khuyên sát sinh của Lưu Đạo Sinh, và nói rằng á, năm nay khoa thi năm nay Lưu Đạo Sinh sẽ thi đỗ. Vì sao? Vì ông ta viết được cái bài văn khuyên sát sinh này có khá nhiều người làm theo, cho nên ông ta thì có phúc, vì có phúc cho nên ông ta có phần, và năm nay trong cái khoa thi năm nay ông ta sẽ thi đỗ. Đấy, nghe thấy quan Thánh Đế Quân bảo như thế, thế bây giờ người bạn tỉnh dậy á, vẫn nhớ câu chuyện đó, đem cái sự việc ấy kể lại cho Lưu Đạo Trinh nghe. Thì Lưu Đạo Trinh nói gì? Tôi không tin, tôi không tin vào cái giấc mơ của ông. Nhưng sau khi đi thi rồi á, đi thi xong rồi đi về, ông vẫn để ông làm bài, thấy cái bài của mình á, ông nghĩ rằng bài làm năm nay không bằng năm ngoái, không bằng cái kỳ thi năm trước. Kỳ thi năm trước mình làm tốt hơn, nhưng còn chưa đỗ, kỳ thi năm nay thì làm gì đỗ. Ông buồn, buồn lắm. Đấy. Nghe ông bạn nó kể là câu chuyện như thế, ông lại thì càng không tin, ông lại càng làm gì có cái chuyện đấy. Kỳ thi đợt trước mình thi làm bài tốt hơn, còn chưa đỗ, mà kỳ thi đợt này mình làm nghe chừng là chưa được gì, được như ý mình, làm gì mà đỗ được. Cho nên ông ta rất buồn. Nhưng mà mấy tuần sau khi mà triều đình có gì ạ, có kết quả thi, thì ở trên bảng vàng là đề tên gì? Đề tên ông Lưu Đạo Trinh này, đỗ tiến sĩ. Chúng ta thấy không? Đó. Với cái cảm nhận của Lưu Đạo Trinh thì nói là kỳ thi năm nay mình làm kém hơn những năm trước. Những năm trước làm tốt rồi mà còn gì ạ? Mà còn trượt. Năm nay thì làm sao mà đỗ được? Chúng ta biết Các cụ ngày xưa nói học tài thi phận mà. Khi chúng ta cái bài viết của chúng ta mà trúng cái ý ban giám khảo, mà khi cái giám khảo chấm đến bài chúng ta mà đang vui á, thì cái điểm gì hỏi chấm đúng với cái bài của chúng ta viết, hoặc thậm chí thì họ đang vui, đang đã được 7 điểm, có khi họ cho lên thành 8 điểm. Mà khi họ đang gì, đang cáu, đang buồn, đang giận cái gì, bài chúng ta được 8 điểm, có khi chỉ 5-6 điểm thôi. Lúc đó thì họ khắt khe hơn. Cái tâm lý của họ, của người chấm thi, người làm giám khảo, nó là con người mà các quý vị, giám khảo là con người mà. Cho nên khi chúng ta có phúc á, thì tự nhiên có phần gặp cái lúc mà cái ban giám khảo đang vui vẻ với nhau, mà họ chưa buồn ngủ, họ chưa gì, họ chưa muộn giờ, họ cầm cái bài chúng ta họ đọc, họ thấy hay, bài này được. Thế là chấm cho gì? Đáng lẽ chỉ được lúc mà họ đang giận dữ có khi 5 điểm thôi, một lúc đang vui có khi được 7-8 điểm, thế là đỗ, có gì đâu. Đấy cũng là học tài thi phận ở chỗ đó, nhưng nó đều có nguyên nhân của nó. Chúng ta thấy ông Lưu Đạo Trinh này, do viết cái văn khuyên người đừng có sát sinh, về câu chuyện con gà con vịt đẩy nhau đi chết ở trong nhà mình á, mà được có rất nhiều người tin theo, có rất nhiều người bán bổ và dè biểu, chửi bới, thậm chí là nguyền rủa ông ta, nhưng cũng có thì rất nhiều người tán thán và làm theo cái câu chuyện mà ông Lưu Đạo Trinh viết ra. Chính vì vậy mà ông thì có phúc sẽ có phần. Cho nên quan Thánh Đế Quân phụ trách về cái mặt là gì? Văn chương thi cử khoa bảng ở Trung Quốc lúc bấy giờ cũng như hiện nay, về mặt là gì? Mặt âm, về mình cứ gọi là về con đường tâm linh đó, cho nó dễ hiểu. Cho nên đã báo trước cho người bạn biết rằng Lưu Đạo Trinh nhờ có cái bài văn khuyên sát đấy, khuyên đừng sát sinh, dừng sát sinh, không sát sinh ấy, mà có công đức năm nay sẽ thi đỗ. Đúng thật như thế. Đó. Ở trong này ở lời bàn thì nói gì? Loài cầm thú với con người tuy hình thể khác nhau nhưng nhận biết cảm giác thật không khác vậy. Chúng ta thấy cầm thú với con người hình thể có khác nhau, nhưng sự nhận biết và cảm giác thì không khác vậy. Nhận biết là sao? Nhận biết loài người chúng ta nói chuyện với nhau, chúng ta biết được loài người chúng ta nói chuyện với nhau, như cầm thú họ nói chuyện với nhau, họ gì cũng có ngôn ngữ của họ giao tiếp với nhau, họ nhận biết với nhau. Và họ cũng có thể thì chúng ta nhận biết được con vật lúc nào nó vui, lúc nào nó buồn. Cái con vật nó đang ốm, chúng ta sao cho trẻ con sang đùa với nó, cắn cho ngay, đúng không? Khi mà nó đang khỏe mạnh, nó đang vui á, trẻ con ra ôm nó, đánh nó, thậm chí cấu xé nó vẫn gì, nó vẫn chơi với đứa trẻ con. Đó, con người chúng ta thì có cái sự nhận biết được, nhìn qua ánh mắt, qua cử chỉ, qua hành động của con vật chúng ta nhận biết được, thì con vật ngược lại nó cũng nhận biết được cái ánh mắt, cử chỉ và hành động của con người chúng ta. Mỗi cái là gì? Chúng ta không nghe được ngôn ngữ của nó, và nó thì cũng không hiểu hết được ngôn ngữ của chúng ta, chúng ta cũng không hiểu hết được ngôn ngữ của nó. Chúng ta hiểu được ngôn ngữ của con gì? Con chó nó sủa khi có khách, mà nó hiểu, chúng ta hiểu được ngôn ngữ của con chó, nó hiểu được nó sủa lúc nào khi có trộm nguy hiểm. Khách đến nhà thì đường đường chính chính vào nhà, nó chỉ gừ gừ gâu gâu vài câu thôi, xong thôi. Nhưng kẻ trộm vào nhà nó thấy gì? Cái hình, cái kẻ trộm nó mon men, nó gì núp chỗ này chạy chỗ kia, ánh mắt thì gian xảo. Con chó nó nhận biết được, nó sủa một cái gì thật là dữ tợn. Nó sủa chạy góc đông, chạy góc tây, chạy góc nam, chạy góc bắc, vừa sủa vừa chạy, vừa sủa vừa lúc thì đuổi xô ra, lúc thì chạy lùi vào. Có nghĩa là trường hợp này kẻ trộm rất nguy hiểm, kẻ xấu đến nhà là kẻ rất nguy hiểm, có thể cầm theo hung khí, vân vân và vân vân. Nó báo động cho chủ nhà là cái tiếng sủa ấy là an toàn hay là tiếng sủa ấy là gì, là không an toàn, tiếng sủa ấy là nguy cấp hay là gì, hay là tiếng sủa ấy vừa phải. Chúng ta nhận biết được tiếng sủa của con chó nhà mình. Con gà nó kêu, khi bình thường nó kêu gọi con để ăn á, để cho con nó tìm được cái đám mồi, miếng mồi á, nó cho kêu con nó lại ăn á, con gà nó kêu khác, con gà mẹ kêu khác các quý vị, nó cục 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 cục. Đó, thế là gì? Chúng ta hiểu, con gà nó gì? Gà mẹ đang kêu đám gà con để ra để ăn. Nhưng khi có con chim diều hâu hay con chim cắt hay con chim ưng hay là con chồn, con cầy đang rình rập để gì, đang bay trên trời hoặc đang ở trong đám bụi để rình rập để bắt đàn con của nó, con gà mẹ nó kêu gì? Kêu khác, nó kêu báo động, nó không kêu cục 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 cục, mà nó kêu gì? Cục ta cục tác, cục ta cục tác, hoặc nó kêu gì? Nó kêu gì? Kêu một cách là thảm thiết để cho đàn con nó chạy trốn, chúng ta biết ngay. Hoặc đang có chim mưng, chim cắt, hoặc là chim diều hâu, cú mèo, hoặc là có cầy chồn cáo, hoặc là có rắn rết gì đó đang muốn hại đàn gà nhà mình, mình ra mình gì? Mình xua, mình đuổi. Những con thú ăn thịt đang rình bắt đàn gà nhà mình đi. Các vị nghĩ xem, con người chúng ta có sự nhận biết và cảm giác, thì con vật cũng có sự nhận biết và cảm giác. Cho nên ở đây á, lời bàn ở trong này á, mới nói là gì? Con người chúng ta và con vật á, hình thể tuy có khác nhau không? Khác nhau. Con người hai chân hai tay, con chó có bốn chân, con gà có hai chân hai cánh, con vịt, con ngỗng có hai chân hai cánh, vân vân. Khác nhau không? Khác nhau. Con người chúng ta đi theo chiều cao lên khoảng 1,5m, 1,7m, 1,8m, 2m, vân vân. Con gà mà nó lên nó cao lên 2 mét rồi thì chúng ta làm sao mà giết được nó. Nhưng con gà nó chỉ cao lên có 3-4-50 phân thôi. Con gà cao nhất chắc 4-50 phân thôi. Đó. Con chó nó cao nhất cũng khoảng tầm đấy thôi. Hơn chút xíu nữa thôi là cùng. Đó. Hình thể, nói là hình thể có khác nhau. Nhưng cái sự nhận biết và cảm giác á, thì không khác nhau là bao vậy. Loài nào cũng ham sống sợ chết. Con người chúng ta to cao như này cũng ham sống sợ chết, con vật nhỏ bé kia cũng ham sống sợ chết. Đó là cái gì? Cái không khác nhau vậy. Rồi á, hãy xem khi các con thú bị đuổi bắt, chúng cũng kinh sợ trốn chạy, phát tiếng kêu la thảm thiết, cố sức vượt rào trèo tường để mong gì? Chạy thoát. Có đúng không? Các Phật tử ở nhà quê, ở nông thôn ấy, khi nhà chúng ta có khách hay nhà chúng ta muốn giết con gà, chúng ta đuổi con gà, cho con gà thì lừa lừa nó vào để nó ăn, mà con gà nó biết là gì? Hôm nay á, tự nhiên ông chủ gì ạ, giữa trưa chuẩn bị cơm khoảng tầm 9-10 giờ hoặc chiều chiều tối đó, ông chủ tự nhiên lại gì? Lại cho mình nắm gạo, gọi mình nắm gạo để ăn, cái này chưa thấy bao giờ. Này có vấn đề rồi ha. Mà cái nắm gạo ông chủ lại gì ạ? Để sẵn cái rổ và cái thấy cái dây nó thỏng lỏng ra rồi á, hoặc là cái gì cái dọ, cái bu, cái gì đó, vân vân. Ông chủ làm cái gì thì cái bẫy á, thấy cái dây nó thỏng lỏng nó kéo ra kia. Đấy. Mình vào đó mình ăn, ông chủ giật cái dây mà nó sập xuống là mình bị bắt đó. Tự nhiên hôm nay ông chủ cho ăn một cách là phi lý, không đúng giờ thế này, mà lại mọi khi cho ăn cứ văng ra đất, hôm nay cho ăn lại như thế này ư. Con gà nó gì? Con gà, con vịt nó cũng giải chừng các quý vị. Có đúng vậy không? Hay là tôi nói sai? Cái này tôi không nói sai đâu. Ngày xưa tôi còn bé, tôi nhìn đó, ông cụ nhà tôi với bà mẹ của tôi ấy, với anh chị của tôi ấy, mỗi khi nhà có khách hoặc là nhà có công việc gì muốn bắt con gà làm thịt đó, làm đi như thế đấy. Làm cái bẫy cho vào, cho hoặc là cho vào trong bếp, rắc một tí từ ngoài này vào trong nhà, để trong đấy xong đóng cửa lại và bắt nó ở trong nhà. Hoặc là làm cái bẫy, làm một cái gì đó, cái nơm úp cá. À, cho vào nó xong rồi làm cái dây như tôi nói, giật cho nó xuống, thế là bắt nó. Đấy. Cho nên tôi không nói sai đâu. Hoặc một cái cách nữa là cho nó lên ăn cả một cái bãi như thế này, cho nó không nghi ngờ, và cầm một cái gì ạ? Cái hòn đá đằng sau này, muốn ném con nào thì để ném, nhưng mà cái hòn đá cứ lăm lăm giấu ở đằng sau này. Những con gà nó nhìn thấy mình cầm cái vật ở cái hòn đá, hòn đất hoặc cái vật ở lăm lăm đằng sau này, nó đến ăn rất cảnh giác các quý vị. Nó không tự do ăn, nó vừa ăn là vừa ngó, vừa ăn là vừa tư thế là gì, chạy bất cứ lúc nào. Nó thấy giơ tay lên một cái là cả đàn chạy nhau nhác rồi, và nếu muốn bắt được nó phải đuổi khắp vườn, thậm chí phải đuổi đến 15-20-30 phút. Mà con gà thì đương nhiên nó không có sức bằng con người rồi các vị, nó chạy 5-7 bước mới bằng chúng ta chạy một bước, làm sao mà nó chạy nhanh bằng chúng ta được. Cho nên nó vừa chạy nó vừa kêu thì quát quát quát, đó là gì? Là cứu tôi với, cứu tôi với, tha cho tôi, ông chủ ơi, tha cho tôi. Nhưng chúng ta tha không? Chúng ta không tha. Chúng ta nghĩ rằng bổn phận của nó phải như thế. Ta nuôi nó thì bây giờ nó phải trả ơn cho ta. Và chúng ta thì nhẫn tâm bắt được nó, mang vào chúng ta thấy nó còn đang sống như thế, cầm chừng á, cái lông vặt, cái lông cổ của nó đã kêu dãy lên rồi, vừa kêu vừa dãy, trợn mắt trợn mũi để kêu sợ, nhưng nó không thể làm gì được, nó chỉ biết kêu cứu thôi. Nó đang kêu quắc quắc, đang kêu quắc quắc, đang kêu á, đang kêu thảm thiết đó. Nó kêu gì? Nó đang kêu ông chủ ơi, xin tha cho con không có tội tình gì, con còn bố còn mẹ. Nếu mà con gà con á, nó còn bảo con còn bố còn mẹ, xin cho con thì xin tha cho con. Nếu con gà bố nó bảo gì, ông chủ xin tha cho con vì con thì còn vợ còn con. Con gà mẹ nó còn thì nó kêu là ông chủ xin tha cho con thì con còn chồng còn con, đàn con còn nhỏ lắm. Nhưng chúng ta có hiểu đâu, chúng ta nghiễm nhiên để gì ạ, vẫn vặt lông cổ và cứa cổ, cắt cổ nó, đem rút nó vào đó, dâm nó vào trong cái nồi nước nóng 70-80 độ C, vặt lông nó, mổ bụng nó, moi tim gan phèo phổi của nó, chặt từng toàn thân thể thân phần nó thành từng miếng nhỏ để rán chiên xào nấu, ăn uống cho gì, cho đã cái miệng của mình. Chúng ta thấy xem, con người chúng ta nếu mà nói về thiện thì chẳng ai thiện bằng con người, nếu nói bằng ác thì ở thế gian này chẳng ai gì ác bằng con người. Ở thế gian này, tức là ở cái trái đất này, thiện cũng là thiện nhất con người, ác cũng là ác nhất con người các quý vị. Tiêu biểu cho thiện là Đức Phật và chư hiền thánh. Tiêu biểu cho ác là gì? Là ác ma, là những người làm ác của chúng ta, là gì? Chúng ta có thể làm ma, có thể làm Phật. Chúng tôi cũng vậy. Bây giờ tôi chưa dám nói là tôi là gì, tôi là thiện đâu nhé. Tuy xuất gia mấy chục năm rồi nhưng mà chưa phải là thiện hoàn toàn đâu. Có những cái vẫn còn ác, có những cái vẫn theo đường ma chứ chưa phải là theo đường Phật hoàn toàn được đâu. Cho nên tôi mới phải ngồi đây, tôi mới còn đang trầm luân trong sinh tử đấy, đang trên bước đường cầu một đời được đới nghiệp vãng sinh đấy. Mà tôi thấy thì ở giảng trong này mà nghe ngài ấn tổ ngài dạy nữa là học theo công quá cách là hay lắm. Chắc tới đây thì tôi sẽ cho soạn cái công quá cách này. Cái công quá cách là vốn của nó là không phải của đạo Phật chúng ta. Công quá cách là công, tức là công đức. Quá là gì? Là lỗi. Công là cái chỉ có việc công đức, cái việc tốt đó. Còn quá là gì? Là tội, là lỗi. Cách đó là ghi chép. Công quá cách là vốn, cái này là thuộc về đầu tiên là về đạo lão cơ. Nhưng mà đến ngài Liên Trì đại sư, tức là tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông á, Trung Quốc á, Trung Hoa, ngài thấy cái này hay. Tuy là không phải Phật nói nhưng mà nó hay cho người đời, hay cho cả tất cả gì, những người thế gian này, kể cả người học Phật chúng ta cũng hay. Bởi vì sao? Bởi vì cái gì tất Phật pháp á, nó không phải cái gì cứ do Phật nói ra thì nó mới là Phật pháp. Còn không phải Phật nói nó không phải là Phật pháp. Cái gì nó phù hợp với chân lý, với đạo đức, hiến hướng con người ta đến cái chỗ gì? Chân thiện mỹ, hướng con người ta đến gì? Bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện, thì đó đều là Phật pháp. Cho nên mới nói gì? Nhất thiết thế gian, giai thị Phật pháp là như thế. Tức là tất cả các pháp của thế gian đều là gì? Đều là Phật pháp. Nếu chúng ta biết áp dụng, chúng ta biết vận hành, thì nó đều là Phật pháp. Chúng ta gần kẻ ác, chúng ta không làm việc ác, thấy những việc ác của kẻ ác chúng ta không làm thì đó cũng là Phật pháp. Chúng ta khuyên những kẻ ác thì bỏ ác để làm việc thiện, đó cũng chính là Phật pháp. Chứ không phải là chỉ gần người thiện, làm việc thiện mới là Phật pháp đâu. Gần kẻ ác, khuyến kẻ ác về với chính đạo, về với gì? Con đường lương thiện, đó cũng là Phật pháp. Mà nếu chúng ta không chuyển được họ thì chúng ta nhìn thấy cái ác của họ, chúng ta không bao giờ làm, chúng ta không bao giờ suy nghĩ, không bao giờ nói những lời ác như thế, thì đó cũng là Phật pháp. Cho nên tất cả các pháp của thế gian, nếu đối với người giác ngộ thì đều là Phật pháp là như thế. Đối với Phật tất cả mọi cái đều là Bồ Đề. Đối với chúng sinh á, thì Bồ Đề lại thành gì ạ? Lại thành là chúng sinh. Nhìn Phật á, Phật nhìn tất cả chúng sinh đều là Phật. Chúng sinh nhìn Phật á, thì đều là chúng sinh, là như thế. Đó, cho nên chúng ta mới thấy rằng Phật và chúng sinh đâu khác, đâu xa, mà chính là ở trong nghiệp tâm ta vậy. Thông qua bát thức tâm vương 51 thức tâm sở nhìn nhận của chúng ta là Phật hay là ma đều do chúng ta, chứ không phải là do Phật hay là do một vị thần linh nào xui khiến chúng ta nhìn nhận như thế, mà do chính tâm của chúng ta. Đó, cho nên ở đây mới nói là nếu đem mà so con người chúng ta khi gặp bị lệnh vua bắt bớ đuổi giết, cha mẹ kinh hoàng chẳng biết phải làm sao, vợ con gia quyến thì đẩy vào cảnh chết không đường thoát, nỗi hãi hùng kinh sợ ấy nào có khác chi nhau. Đấy. Cụ Chu Lão An Sĩ cụ nói rằng hãy xét là nếu mà so con người của chúng ta với cái lúc chúng ta đang đuổi bắt con gà, con vịt, con chó, con lợn, con vật đấy để giết nó ấy, để làm thịt đấy, thì bây giờ hãy xem so sánh bây giờ chúng ta thì bị lệnh vua hay bị lệnh gì ạ? Bây giờ không gọi là vua nữa mà lệnh gì? Bộ Công an. Ra cái lệnh gì? Truy nã và bắt chúng ta vì một cái tội nào đó. Chúng ta nghĩ xem, chúng ta lúc đó có vui không? Người thân chúng ta lúc đó có vui không? Có hạnh phúc không? Chắc chắn không. Cho nên á, ở đây mới nói gì? Lại xem khi con vật bị giết, như lúc cắt tiết một con gà, cả bầy gà kinh hãi kêu la. Chúng ta chứng kiến cái đó chưa? Cắt tiết một con gà, cả bầy gà, cả đàn gà gì ạ? Nháo nhác sợ hãi kêu la, cục ta cục tác hoảng hồn. Tuy nó thoát chết rồi nhưng nói gì, nó vẫn hoảng hồn các quý vị. Nó vẫn gì? Thương tưởng cho bầy đàn của nó. Mổ thịt một con lợn, cả đàn lợn gì? Buồn bã bỏ ăn. Chúng ta thấy điều đó chưa? Những người nông dân nuôi lợn, chăn nuôi lợn, chúng ta thấy chưa? Một đàn lợn chúng ta có 5-7 con, chơi với nhau gì mấy tháng trời, rất thân thiết. Chúng ta bắt một con đi, chúng ta thịt trước mặt nó để cho nó nhìn thấy. Cả đàn lợn thì nó buồn, nó sợ, nó không muốn ăn nữa. Vì nó ăn, nó nghĩ rằng nó ăn vào thì có khi hôm nay nó ăn vào xong nó lại chết như gì, như bạn nó lúc sáng, như anh nó lúc sáng, như chị nó lúc sáng, vân vân. Tôi vừa qua tôi xem một cái clip ở trên, một Phật tử đăng ở trên Facebook. Tôi thấy chấn động và rưng rưng rớt nước mắt. Có một người, một người chắc ở đây là cái người gia đình, hoặc một gia đình hoặc là một cái lò mổ thì tôi không biết, nhưng mà thấy là một cái chú thanh niên khoảng độ tầm trên dưới 40 tuổi và một cô con gái, chắc là vợ hoặc là người nhà gì đó không rõ lắm, và một đứa trẻ con đang chơi long tong trên sân. Họ quay lấy cái con chó mẹ bị giết, quay con chó mẹ khi bị bắt cắt tiết, đâm cắt tiết và giết, và sau khi thì cho vào làm cái nồi nước sôi á, và cạo lông xong á, đem á, thui trên rơm, và nó lại quay là có con chó con, chắc này là một gia đình thôi, nhà có công có việc gì đó, quay sang con chó con nó khoảng độ vài tháng tuổi, nó bằng cái con chó mông cộc nhà mình mới họ mới cúng về á, ở trong bếp á, nó khoảng bằng tầm đấy. Nó nằm ủ rũ, nó nằm giữa sân, nó nằm ủ rũ luôn. Mà nước mắt, hai dòng nước mắt của con chó con nó chảy ra. Các quý vị nghĩ xem. Chúng ta nhìn cái cảnh đó, chúng ta có nghĩ xem đến khi đó mà gì, mà người làm bố, người làm mẹ mà bị gì, bị chết, đứa con của mình nó biết rằng tin bố mẹ nó bị chết, nó buồn bã đến mức độ nào. Hai dòng lệ nó tuôn trào vì thương bố mẹ. Bố cha mình chết, mẹ mình mất, khi mình còn đang bé bé 5, 7, 9, 10 tuổi như thế này, ai là người chỗ dựa, ai là chỗ dựa cho chúng ta? Từ nay trở đi, lúc đi không còn cha để chào, lúc về không còn mẹ để hỏi nữa. Mỗi khi đêm đông giá lạnh, không còn mẹ nằm bên để đắp chăn, không còn cha sưởi ấm cho mình nữa thì mình sao đấy? Con chó con nó nhìn mẹ nó bị ông chủ giết, nó nằm á, nó nằm nó duỗi dài thẳng cẳng ra mà gì, mà hai mắt thì nó nhắm nhắm, nó chớp chớp, đôi dòng giọt lệ nó tuôn trào. Các quý vị nghĩ xem, con người chúng ta hơn là cả con thú. Các vị nghĩ xem, nếu như mà mình á mà không may ra đường bị người ta giết, bị tai nạn giao thông chết, con cái nhà mình nó như thế nào đây? Hoặc là mình bị ông hàng xóm, bị thằng ăn trộm nó đâm trước mặt gì ạ, trước mặt đứa con mình nó đâm, nó chém, nó giết chết mình thì con mình thế nào đây? Cho nên nhân ác không dừng lại ngày hôm nay thì quả báo địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh kiếp sau không thể tránh khỏi vậy. Vì sao mà thầy đọc cái bộ sách của ngài Chu Lao An Sĩ này, xưa cũng nghe gì, nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói, nghe Ấn Tổ giảng, đặc biệt tán thán khen ngợi bộ sách này, nhưng mà chưa một lần, nhân duyên chưa đủ, chưa đọc được. Qua lần nhập thất này thì hiểu ra được cái nhân sinh vô thường, khổ đau chồng chất, tất cả đều thì bắt nguồn từ nghiệp sát đạo dâm vọng mà ra vậy. Cho nên mới đem bộ này để tường thuật lại cho chúng ta cùng tham khảo, cùng nghe và cùng suy nghĩ, cùng tu. Nếu muốn thoát ly con đường sinh tử luân hồi thì chúng ta nghe, suy ngẫm và tu. Nghe, suy nghĩ và tu nhé, chứ không phải nghe cười vui thì bỏ đấy. Nghe cười vui và bỏ đấy thì nó chỉ là như như con vẹt, nó nghe chúng ta nói chuyện mà thôi, nó không tu được. Giống như cái máy niệm Phật chúng ta bật lên, nếu chúng ta biết chú tâm thì lợi ích, không biết chú tâm thì cũng không được cái gì đâu. Đó. Cho nên ở đây mới nói cụ Chu Lao An Sĩ ngày mới nói gì, xem khi con vật nó bị giết, lúc nó bị cắt tiết mổ bụng moi gan vân vân, bị làm thịt đó, con gà thì bầy gà này cả nháo nhác, con lợn nó thì những con lợn này, trong đàn thì nó sợ quá nó bỏ ăn. Nếu đem so sánh con người chúng ta gặp cái lúc hoạn nạn, giặc cướp lộng hành, chiến tranh loạn lạc, trước mắt nhìn thấy cha mẹ bị giết, vợ con bị bắt bớ đưa đi, tình cảnh bi thương ấy cũng tương đồng, đâu có khác. Cho nên nhân quả vay vay trả trả, bắt đổi lẫn nhau. Chúng ta sinh ra muốn lúc nào cũng được sinh ra vào thời bình và một quốc gia không có chiến tranh loạn lạc, xin dừng việc sát sinh. Thì chúng ta sinh ra bất cứ ở quốc gia nào, ở đời kiếp nào cũng đều được sinh vào cái nơi thái bình thịnh trị, không có chiến tranh loạn lạc. Mà nếu có thì chúng ta đi vào bằng cái đại nguyện để làm người thầy soi đường chỉ lối cho chúng sinh u mê mà thôi, làm ngọn đuốc sáng để dẫn những người có duyên vượt qua thì mảng đêm trường tăm tối, mảng đoạn đường tăm tối mà thôi, giúp cho vượt các cái đoạn đường dài tăm tối, khiến cho họ không bị xa hố, không bị xảy ngã nguy hiểm đến tính mạng mà thôi. Chứ chúng ta vào không phải vì do nghiệp, mà chúng ta vì đại nguyện chúng ta vào. Ví dụ như Ấn Tổ, ngài sinh ra ở thời Trung Quốc bị loạn lạc, giữa kháng chiến chống Nhật rồi nội chiến với nhau, và xong rồi chiến thắng rồi, thắng Nhật rồi á, thống nhất đất nước rồi á, thì rơi vào cái gì? Rơi vào cách mạng văn hóa. Cả cái làng nhóm Phật tử mấy trăm người đến thỉnh ngài đi thuyết pháp, ngài nhận lời hoan hỷ, đi mấy ngày trời. Ngày xưa thời thì nó đi đất nước Trung Quốc là rộng, ngài đi mấy ngày trời, 3-4 ngày trời mới đến nơi ngài thuyết pháp. Chúng ta biến thuyết pháp, dân mời ngài đến đó thuyết pháp 7 ngày, ngài nhận lời. Ngài đến đó thuyết pháp 7 ngày, mỗi một ngày lúc đầu thì đến thỉnh ngài ở tại Phổ Đà, núi Phổ Đà, thì đến mấy chục người đến thỉnh, bảo nhân dân chúng con nhất tâm muốn gì, muốn thỉnh ngài đến để thuyết pháp, lập đàn để thuyết pháp, để cầu quốc thái dân an, và đặc biệt nhân dân chúng con mấy năm nay là hạn hán mất mùa, cho nên thỉnh ngài về làm cái đàn thuyết pháp 7 ngày, làm cái đàn niệm Phật và để cho chúng con tu tập. Và nhưng mà chắc cái Phật tử đó là không hỏi các chính quyền, hoặc là hỏi thì hỏi cấp xã, cấp thôn, cấp xã thôi, chứ không hỏi cấp trên. Cho nên có thể cấp dưới họ đồng ý, nhưng mà sau khi thì họ không cho làm. Nhưng mà cũng không vì uy tín của tổ á, là lúc đó thì dân đã thỉnh và bảo nhân dân, chính quyền địa phương đã đồng ý rồi thì không thể là trái lời được. Cho nên họ vẫn cho ngài tổ chức, nhưng mà cho cán bộ đến từng nhà dân vận động. Nếu mà ai đi ra nghe là không được phát thẻ cấp gạo. Ngày đó Trung Quốc, Việt Nam chúng ta đều gọi là cái gì đấy, gọi là cái gì, thể bao cấp ấy. Đó, cầm cái phiếu ra ngoài cái gì nè, ra ngoài nó gọi là cái gì, không phải gọi căng tin, nó gọi cái gì, gọi cái gì đó, ngày xưa tôi không rõ lắm nó gọi là cái gì. Ở thôn thì gọi là đến nhà ông trưởng thôn. Đó, ngày xưa trong quê nhà tôi cứ đến nhà ông trưởng thôn mang cái phiếu đến, ví dụ 7 ngày hoặc là 10 ngày hoặc là 15 ngày gì đó theo quy định của thôn. À, thì đến mang cái phiếu đến, nhận bao nhiêu cân gạo, mấy bánh xà phòng và tí nào tí lương khô hay cái gì gì đó, đến là phát hết dầu ăn, rồi dầu rồi mỡ, rồi thịt lợn, vân vân. Thầy bao cấp mà. Đấy thì Trung Quốc ngày xưa cũng thế. Cho nên cho người đến vận động từng nhà dân, từng nhà tín đồ Phật tử. Ai mà ra nghe cái cụ hòa thượng giảng pháp á, thì người đó thì coi như cả tháng này là cắt sổ gạo. Chúng ta biết cắt sổ gạo thì dân lấy gì mà sống, lấy gì mà sống qua một tháng ấy. Cho nên những Phật tử thuần thành đến tận núi Phổ Đà để thỉnh hòa thượng về để lập đàn để quy y cũng không dám ra. Hòa thượng biết, đến đó hòa thượng biết rồi, cụ biết rồi, nhưng mà cụ vẫn đến, đến tận nơi cụ vẫn đến, nhận lời cụ vẫn đến. Và chúng ta biết không, hòa thượng ở lại 7 ngày để giảng pháp ở cái hội trường ấy, cái ngôi chùa ấy. Cái ngôi chùa này bây giờ là biến thành cái trường học của thôn rồi, vẫn là chùa nhưng bây giờ biến thành cái trường học của thôn, cái nơi tập trung cho gì, cho thôn xóm. Việt Nam chúng ta có một thời như thế, biến thành cái nơi, cái chùa biến thành nơi dạy học, cái nơi mà làm kho để đạt cái đồ này đồ nọ vân. Thì Trung Quốc cái thời cách mạng văn hóa của họ cũng như thế, chỗ phá thì phá, chỗ để lại thì biến thành cái nơi trường học hoặc cái gì gì đó, làm kho, làm gì gì đó. Đó thì cái nơi mà ngài đến giảng là một ngôi chùa, ngôi chùa đã biến thành cái nơi lớp học. 7 ngày trời ngày nào cũng có duy nhất một ông Phật tử. Chúng ta thấy mỗi ngày có một người, có một ông Phật tử. Hòa thượng nghĩ rằng gì? Vậy một ông Phật tử hòa thượng cũng giảng. Lên giảng và khóa tu hết 7 ngày, đến ngày thứ 7 hòa thượng mới nói rằng á, hòa thượng thiết cụ biết mà sao mới cụ mới hỏi rằng, hỏi cái ông kia, cụ cứ hỏi cái ông Phật tử, cụ biết ông đấy không phải là Phật tử nhưng cụ vẫn hỏi, cụ vẫn cho ông là Phật tử. Vì trong cái tòa pháp 7 ngày ấy chỉ có gì, trong hội trường ấy, giảng đường ấy chỉ có một mình ông đến nghe, ngồi từ đầu cho đến cuối. Nhưng không nói một câu gì. Chỉ ngồi nghe hòa thượng giảng, không hỏi một câu gì, không nói một câu gì. Hòa thượng lên giảng, ông ngồi ở dưới thì ông nghe, nghe từ đầu đến cuối. Nghe xong một cái vẫn đứng lên chắp tay chào hòa thượng. Hòa thượng đi ra, đi về phòng để nghỉ. Ông ấy đóng cửa, đóng cửa cái giảng đường ấy. Ngày cuối cùng tức là ngày thứ 7, hòa thượng mới gọi ông lên tâm sự, mới là thôi cảm ơn ông. Dù sao đi chăng nữa 7 ngày qua cũng chỉ có một mình ông đến nghe pháp, và 7 ngày làm lễ trai đàn cầu quốc thái dân an và cầu mưa thuận gió hòa cho gì theo lời yêu cầu của bà con và nhân dân đến núi Phổ Đà để thỉnh tôi ấy, thì tôi đã làm đến đây là xong. Thì dù sao cảm ơn ông, vì trong 7 ngày qua chỉ có một ông, một mình ông đến nghe pháp từ đầu đến cuối. Ông ấy đứng lên, ông chắp tay, ông bảo là dạ thưa hòa thượng, đây không phải là tôi đến nghe pháp mà đây là lệnh cấp trên bảo tôi đến là gì, để mở cửa cho hòa thượng giảng và đóng cửa khi hòa thượng về, chứ tôi không phải tôi đến nghe pháp. Hòa thượng cười, hòa thượng bảo không sao, thì miễn là gì ông ngồi từ đầu đến cuối là được rồi, còn ông đến mở cửa cho tôi giảng xong ông đóng cửa khi tôi về, đấy là việc của ông. Nhưng tôi thì tôi thấy ông đến ngồi nghe chăm chú từ đầu đến cuối Thế là mừng rồi. Thôi thì việc của ông đã xong, việc của tôi cũng đã xong, chúng ta đều xong trách nhiệm của mình. Và hòa thượng thì cáo từ, hòa thượng quay về núi Phổ Đà. Đấy là một lần duy nhất đi giảng 7 ngày trời không có một người nghe giảng. Tưởng có được một người, nhưng một người đó là được cấp trên cử đến để mở cửa và đóng cửa và theo dõi xem ông ấy nói cái gì rồi về báo cáo lại. Chúng ta thấy vậy, thì chúng ta thấy cụ tổ có gì, có sái lòng không? Nếu chúng ta mà đến mà thấy như thế, không có Phật tử nào á, nó quay thường mình á, quay lưng bỏ về luôn, giảng thì giảng, không giảng thì thôi. Dân không giữ lời hứa với tôi chứ có phải tôi không giữ lời hứa với dân đâu. Dân cần tôi chứ tôi có cần dân đâu. Quay về ngay, đúng không? Nhưng mà với tổ, chúng ta thấy cái cách xử sự của bậc thánh nhân hơn kẻ phàm phu tục tử của chúng ta là ở chỗ đó. Kẻ phàm phu tục tử chúng ta lấy gì? Lấy cái tâm bất chính để đối đãi với thánh nhân. Nhưng thánh nhân thì lấy cái tâm gì? Chân chính, yêu thương, từ bi, bình đẳng, vị tha để đối xử với gì? Với những kẻ bất chính, bất lương ấy. Thánh nhân với gì? Với phàm phu khác nhau ở chỗ đấy các quý vị. Thánh nhân thì không tham sân si, còn chúng sinh chúng ta thì tham sân si, khác nhau ở chỗ đấy. Còn tấm thân, hai chân, hai tay, hai mắt gì, hai lỗ mũi như nhau, y như nhau cả đó mà. Thánh nhân thì ăn để mà sống, sống để mà tu, tu để mà hoằng pháp, giáo hóa lợi sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai. Còn phàm phu thì sống để mà ăn, ăn để mà hưởng thụ. Trong cái dịp và dịch bệnh này có một số người chủ trương là gì? Chúng ta làm ra mà không hưởng thụ á thì sau này á chúng ta hối hận cũng không kịp. Nằm ở trong quan tài hoặc ở trong cái bao tải, nó cho vào lò thiêu hoặc là chôn xuống dưới hơn mét đất á thì chả mang được cái gì. Cho nên mọi người á, khuyên mọi người họ ra một cái phong trào trào lưu gì, khuyên nhau làm ra thì phải nên hưởng thụ. Hưởng thụ cho tất tần tật những cái gì tốt đẹp của thế gian, ăn uống nhậu nhẹt rồi á, nhà lầu xe hơi rồi á, thậm chí là đi karaoke vũ trường rồi á, rồi nhà thổ vân vân á, hưởng hết đi. Họ chủ trương là thế, hưởng hết đi, không có là làm ra mà không hưởng. Cái sau này á, không may gặp chiến tranh hoặc là tật dịch hoặc là bệnh thình lình nó đến, tai nạn nó đến á, thì chết chả mang đi được ấy. Chúng ta nghe vừa nghe qua tưởng chừng như là đúng với chính pháp, đúng với luân thường đạo lý, nhưng sai các quý vị nha. Phật tử chúng ta đừng chớ sống như thế, chớ sống như thế sai đấy. Chúng ta không quá tham lam chấp chiêu, tích cóp tiền của để dành trong đầy két, đầy kho, đầy đụn, đầy ngân hàng. Nhưng chúng ta cũng không được nghĩ gì, tiêu cực như thế mà sống một cái cách là phung phí, tiêu pha một cách là không giới hạn như thế. Và những cái việc vô bổ như vậy cũng không được, tổn phúc đấy. Chúng ta làm việc có ích lợi thì được, cho dân tộc, cho đất nước thì được, cho chúng sinh, cho đồng loại, cho nhân loại thì được. Chứ còn vì chúng ta mà hưởng thụ là chúng ta tự đốt phúc mình đấy. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói đấy, từ cái chỗ này nó ra nhiều lắm các quý vị, nó ra nhiều lắm. Ra được cái lối hành xử, cái gì, cách sống, cách tu tập của chúng ta nó nhiều lắm, nhiều vô kể các quý vị. Đó, có nói thì có thể hết ngày này qua ngày khác thì cũng không hết được. Đó, cho nên ở đây chúng ta mới thấy gì? Cụ tổ mới nói là cụ Chu Lão An Sĩ Bồ Tát ngài mới nói gì? Đấy, chúng ta cứ sát sinh hại vật như thế mà khi chúng ta cứ nghĩ xem nếu đem so sánh, nếu chúng ta nếu sinh ra mà gặp lúc chiến tranh loạn lạc mà giặc cướp lộng hành, nó đến nó bắt vợ con chúng ta đi, bắt chồng chúng ta đi, và nó giết gì trước mặt chúng ta có đau khổ không, có sợ sệt không? Có, đúng không? Có, rất đau khổ, rất sợ sệt, rất căm thù, rất gì phẫn uất, rất gì đó. Cho nên chúng ta mới thấy rằng hãy xem khi con vật bị mổ xẻ Người ta lại nói, ở đây cụ lại nói là hãy xem khi con vật bị cắt xẻ, giết mổ, ruột gan phơi ra mà nơi miệng còn gì, còn thều thào hơi thở. Đấy. Cắt giết con vật đó, ruột gan bị phơi ra rồi mà miệng nó còn thều thào hơi thở, hoặc cổ họng đã bị cắt đứt lìa mà đôi mắt vẫn còn gì, mở to chưa kịp nhắm. Hận chúng ta, thù chúng ta, cho nên đôi mắt ta không nhắm được các quý vị. Đó. Nếu đem so với người, con người chúng ta, lúc lâm chung đau đớn thống khổ toàn thân bất động, chỉ biết đưa mắt nhìn, đành cam chịu bất lực, khi đó có khác chi nhau đâu. Đó. Cho nên đây là cái bài khuyên không nên sát sinh của gì, của Chu Lão An Sĩ Bồ Tát vậy. Thế nên người đời nghe chuyện gà vịt xô đẩy nhau né tránh cái chết, phải biết đau lòng mà ghi nhớ gì, mà ghi lòng tạc dạ, phải biết thì phải biết đau lòng mà gì, mà ghi nhớ mãi mãi vậy. Gà vịt còn biết đẩy, lấy đầu để đẩy nhau ra, không con nào muốn chết trước. Cho nên chúng ta nghe câu chuyện này phải ghi lòng tạc dạ. Tất cả các loài sinh linh, Đức Phật nói đều có một cái điểm chung, đó là gì? Ham sống và sợ chết. Từ con người chúng ta cho đến các loài côn trùng nhỏ bé, từ chư thiên phúc báo thọ mạng lâu dài cũng chung một cái điểm giống nhau, đó là ham sống và sợ chết. Đó. Cho nên chúng ta nay muốn gì, muốn trường thọ, muốn phúc báo thì dừng việc sát sinh lại, chúng ta sẽ đạt được cái tâm nguyện đó thôi. Đấy, hôm nay đã hết giờ thì chúng ta xin dừng lại ở đây. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện Di Thự Công Đức Phổ Cẩm Ư Nhất Thiết Ngã Đăng Giữ Chúng Sinh Giải Cộng Thành Phật Đạo.
Cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.